vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc tiếp tục chương trình với quý vị bằng một câu chuyện liên quan tới văn hóa, liên quan tới người Việt và liên quan rất chặt chẽ tới nhịp sống của người Việt tại Úc này mà lại nhớ về tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Xuân Ngọc muốn giới thiệu đến quý vị một chương trình triển lãm áo dài ở hội đồng thành phố Hobsons Bay, Melbourne, và không thể thiếu vai trò quan trọng nhất, đó là tổ chức cũng như là tham vấn và đưa văn hóa Việt Nam đến rất là nhiều các cộng đồng khác cùng biết. Tối nay Xuân Ngọc rất là trân trọng và cảm ơn sự tham gia của chị Nguyễn Mỹ Lý từ cộng đồng người Việt ở Hobsons Bay. Xin kính chào chị ạ.
Kính chào Xuân Ngọc và cùng quý thính giả của đài SBS. Thành thật cảm ơn lời giới thiệu của Xuân Ngọc.
Có lẽ là Xuân Ngọc xin mời chị và để dành một vài phút để chị giới thiệu về cộng đồng người Việt tại Hobsons Bay, một cái tổ chức đã bắt đầu từ lâu chưa và bây giờ thì hoạt động như thế nào ạ?
Thưa, thì năm 2017, thì nói chung là chúng tôi đã hoạt động thiện nguyện cũng khá lâu, tại vì chúng tôi đã qua Úc này từ năm 1981-82, thì chúng tôi cũng đã tham gia hoạt động thiện nguyện rất là nhiều cho trong cộng đồng người Việt tại Victoria, cũng giống như các giáo hội Phật giáo, gia đình Phật tử, các sinh hoạt thanh thiếu niên hướng đạo của tiểu bang Victoria. Nhưng mà khoảng năm 2015 thì chúng tôi được nhiều cái cú điện thoại của hội đồng thành phố Hobsons Bay hỏi về, tham vấn chúng tôi về những cái sinh hoạt của người Việt cũng như là về hội đồng liên tôn tôn giáo tại cái vùng của thành phố chúng tôi đang ở, tại vì chúng tôi cũng cư ngụ ở Hobsons Bay cũng từ năm 1986, thành ra cũng khá quen thuộc với cái địa phương này. Thì khi được hỏi đó thì chúng tôi được biết là cái số lượng người Việt Nam tại cái thành phố Hobsons Bay là lên khoảng 2.000 người, và họ có hỏi chúng tôi là chúng tôi có thể tham gia đóng góp vào những cái sinh hoạt của hội đồng thành phố hay không. Thì sau khi tôi gặp một vài anh chị ở vòng vòng cái vùng địa phương thì tôi có ngỏ ý là tôi có hỏi rằng là cộng đồng hội đồng thành phố có hỏi chúng ta là ví dụ như trong những cái sinh hoạt neighborhood day hay là cái gì đó thì chúng ta có thể tham gia được không. Thì các anh chị đó nói tại sao Mỹ Lý không tổ chức thành lập hội để chúng ta cùng hoạt động và giúp đỡ cho hội đồng thành phố tại tiểu bang này. Tại vì nếu chúng ta đóng góp được một cái gì đó thì rất là tốt. Thì từ những cái ý kiến của tất cả các anh chị gần gũi tại cái vùng địa phương này thì chúng tôi thành lập cộng đồng người Việt tại Hobsons Bay vào năm 2017. Chúng tôi chỉ có khoảng 10 người, 10 anh chị ở gần với nhau thôi. Và sau đó thì sau 5 tháng thì khi mà chúng tôi đăng ký thì chúng tôi được gia nhập hội và chúng tôi được tổ chính thức trở thành charity, tức là hội đồng cái cơ quan làm việc thiện nguyện, và có đăng ký với chính phủ. Và từ đó chúng tôi được hội đồng thành phố Hobsons Bay hỗ trợ rất là nhiều, đưa các hội viên đi những cái khóa đào tạo căn bản về quản lý, quản trị, về những cái khóa đào tạo giống như là nghiệp vụ để cho một cái khi mà mình tổ chức á, mình được có những cái năng khiếu hoàn chỉnh hơn. Thì từ đó, từ năm 2017 cho đến giờ chúng tôi đã hoạt động rất là nhiều và đóng góp rất là nhiều những cái công việc và công tác, những cái đề án cũng giống như dự án của thành phố Hobsons Bay.
Vâng, chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Ngay bây giờ thì có lẽ là nhiều người mà quan tâm đến văn hóa Việt Nam hay là những hoạt động của cộng đồng cũng sẽ rất là muốn biết về một cái sự kiện triển lãm áo dài cũng như văn hóa và ẩm thực Việt Nam ngay tại hội đồng thành phố Hobsons Bay, thưa chị.
Cộng đồng người Việt tại Hobsons Bay khi mà chúng tôi thành lập, chúng tôi có một cái mục đích, đó là quảng bá cái văn hóa, văn học của người Việt và duy trì những cái nền văn hóa của người Việt đến cho cộng đồng Úc. Thì cái chương trình Taste of Việt Nam hay chúng tôi gọi là Hương vị Việt Nam năm 2020 là một cái chương trình đầu tiên, chúng tôi nghĩ rằng là đầu tiên tại tiểu bang Victoria và Úc luôn, được tổ chức theo cái dạng văn hóa, văn học, nghệ thuật để giới thiệu đến cộng đồng Úc những cái đặc thù nhất của Việt Nam. Tại sao gọi là đặc thù? Vì cái chương trình Taste of Việt Nam hay là Hương vị Việt Nam này không chỉ là giới thiệu thôi, nhưng mà mục đích là làm một cái hành trình giới thiệu đến những cái đặc tính, đặc điểm nổi bật, có tính cách nổi bật. Khi chúng tôi nói là về có tính cách nổi bật là nổi bật về văn học, lịch sử, cũng như là bây giờ cái phần triển lãm áo dài của chúng tôi vừa mới khai mạc vào ngày thứ bảy trong 2 tuần. Thì không chỉ là chiếc áo dài đơn thuần mà chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng người Úc những cái vải liệu, chất liệu tạo thành chiếc áo, các kiểu thêu, may, dàn dựng chiếc áo dài. Đặc thù ở đây chúng tôi nói có nghĩa là tơ lụa của Vĩnh Phúc, Hà Đông, tơ lụa của Lâm Đồng, miền Trung, hay là Tân Châu của vùng sông Mekong, hoặc là những cái vải dệt của người Hờ Mông ở Lào Cai, Sapa, hoặc là những cái người Ta Ôi ở A Lưới Huế, hoặc là của người Dao ở Cao Bằng, Lạng Sơn, hoặc là người Kho ở Mon Khmer ở Lâm Đồng, Thuận Hải. Những cái chiếc áo dài mà chúng tôi triển lãm ở đây, nó có một cái đặc thù riêng biệt của từng miền, từng vùng và những cái dân tộc thiểu số mà có lẽ là những người Việt Nam của chúng ta đôi lúc quên những cái đặc biệt đó, những cái đặc điểm nổi bật đó. Từ những cái thêu, những cái kiểu thêu giống như là thêu dài, thêu nhỏ, thêu chìm, thêu nổi. Mình đôi lúc nhiều khi một người ở đây mặc chiếc áo dài chỉ mặc thôi, chỉ nghĩ là áo dài nhưng không nghĩ đến cái chất liệu đó từ đâu đến và cái cách thêu thùa như thế nào. Và chúng tôi ở đây, chúng tôi quan trọng đến là những cái tiết tấu của cái cách may chất liệu từ những cái tơ lụa, những cái cách dệt bằng tay của những người dân ở những cái vùng, những cái làng mà đúng, kêu đúng là những cái nơi mà xuất xứ của tơ lụa Việt Nam.
Vâng, Xuân Ngọc vừa mới nghe chị nhắc tới tơ lụa của làng Vạn Phúc rất là nổi tiếng gần Hà Nội. Xuân Ngọc rất là mê những cái chất liệu đó, phải thực sự là như thế. Và cũng rất là tò mò làm sao chị có thể làm được từ cái nguồn gốc của chất liệu như vậy, làm sao chị đưa qua thực hiện những cái bộ sưu tập kiểu như thế.
Dạ, tôi được may mắn là trong thời gian gần 10 năm tôi làm việc với trường thì tôi đi về về Việt Nam rất là nhiều. Thì tôi có một người bạn coi như rất là thân mà cũng là một người bà con và chị em họ tên là Minh Hạnh, là nhà tạo mốt nổi tiếng ở Việt Nam. Thì chúng tôi được thường xuyên được đưa đi đến những cái vùng, những cái làng, những cái nơi của dân tộc thiểu số để coi họ dệt tơ lụa. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu Minh Hạnh là một cái người nổi tiếng về áo dài và những cái vải thổ cẩm của chị. Thì chị cũng đã cho tôi mượn một vài những cái mẫu trong cái collection của chị, những cái bộ thổ cẩm của chị. Và tôi thì khi mà tôi về Việt Nam, tôi cũng thường thường khi mà tôi đi may áo dài đó, tôi cũng đi về những cái làng, những cái nơi mà có những cái chất liệu đặc biệt. Và tôi mua vải và tôi đi đến những cái làng, những cái nơi, những cái người mà thủ công á. Dạ, đặc biệt để tôi nhờ họ thêu. Thành ra những cái áo của tôi nó có một cái vẻ rất là đặc biệt. Thành ra tôi muốn chia sẻ cái đó đến cho những cái mà những chiếc áo dài mà chúng tôi đã sưu tầm được và chúng tôi đã để tâm, để ý đến, để mà chúng tôi được chia sẻ đến cho tất cả cộng đồng người Úc đến đây có thể coi và thưởng thức được những cái tôi ở đây tôi muốn, không phải là chỉ áo dài nhưng mà về cái chất liệu và những cái mình kêu là cái trong cái chất liệu đó nó có cái tính văn hóa lịch sử của Việt Nam nữa.
Vâng, và nếu mà mọi người muốn đến để thưởng thức những điều tuyệt vời, a taste of Việt Nam mà chị đang muốn chia sẻ và nói khéo một chút là muốn khoe với các cộng đồng tại Úc này, thì họ phải đến đâu và thời gian sự kiện sẽ còn đến bao giờ ạ?
Chương trình triển lãm áo dài này đã bắt đầu từ ngày thứ Bảy vừa qua, ngày 15 tháng 2, và sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 2 tại Joey Gallery ở số 5 Sagus Street, Altona, 3018. Cái gallery này nó nằm ở Louis Joe Gallery ở vùng Altona.
Một lần nữa Xuân Ngọc xin được trân trọng và rất là cảm ơn cái thời gian và những thông tin rất là đậm đà văn hóa Việt Nam mà chị Mỹ Lý dành cho thính giả của chúng tôi tối nay, và chúc cho sự kiện của các chị thật là thành công ạ.
Vâng, thành phải cảm ơn Xuân Ngọc.
Vâng, và cũng tới đây thì Mỗi Ngày Một Câu Chuyện xin khép lại cho chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc rất là cảm ơn quý vị đồng hành trên làn sóng SBS Tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và toàn ban Tiếng Việt 2 tiếng đồng hồ vừa rồi. Còn bây giờ chúc quý vị ngủ thật là ngon và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh lúc 7 giờ tối mai nha.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.